Huỳnh Sang mến chào quý vị. Chúng ta tiếp tục cùng đồng hành với World Cup 2022 trên kênh Bình Luận Bóng Đá Podcast. Vào đêm hôm qua và rạng sáng ngày hôm nay thì World Cup tiếp tục diễn ra ở Qatar. Và tối hôm qua thì nếu quý vị xem trận đấu giữa tuyển Iran và tuyển Anh, quý vị cũng sẽ có một cái cảm giác buồn vui lẫn lộn. Vui là như thế nào? Vui là bởi vì một trận đấu ở World Cup có một cái tỷ số rất là cao, tới 8 bàn thắng. Nhưng buồn là đại diện của châu Á, đó là tuyển Iran, đã để thua tuyển Anh với tỷ số quá đậm. Lạc quan nhất cũng không nghĩ là đội tuyển Anh sẽ thắng đậm tại một kỳ World Cup như vậy. Và đối với những người yêu mến tuyển Iran hay là người dân châu Á chúng ta, kể cả là fan hâm mộ Iran, thì bản thân họ cũng không nghĩ là đội tuyển Iran lại thua đậm như thế. Bởi vì dẫu sao nếu so với Qatar thì Iran vẫn là đội bóng bản lĩnh hơn. Tuy nhiên, chỉ đến từ phút 35 cho đến kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất thì mọi thứ gần như đã an bài. Bellingham, rồi Saka và Sterling là ba người ghi ba bàn thắng giúp cho đội tuyển Tam Sư vượt lên dẫn trước. Bước sang hiệp thứ hai thì những quý vị đều biết gần như là mọi thứ nó đã an bài rồi, cho nên là đội tuyển Anh họ thi đấu cũng khá là thoải mái, còn Iran gần như là mất hết tinh thần. Và như thế là bàn thắng liên tục diễn ra. Và diễn ra bàn thắng thì người ta có cảm giác là giống như tuyển Anh đang đá tập, còn Iran thì cố gắng tìm bàn thắng danh dự để cứu vãn một chút tinh thần, níu kéo một chút tinh thần còn lại để tiếp tục thi đấu những trận đấu sắp tới của World Cup. Và sang hiệp 2 thì Saka lại ghi tiếp một bàn, rồi sau đó Taremi của Iran gỡ lại 1-4, đến lượt Rashford vào sân thì nâng tỷ số lên 5-1, rồi đến Greenlist vào sân thay cho Wilson nâng tỷ số lên 6-1. Và vào phút 90+13 thì Taremi rút ngắn tỷ số xuống còn 2-6 cho các cầu thủ Iran. Xem xong trận đấu này thì người ta càng thấy rằng là bóng đá châu Á của chúng ta có một cái khoảng cách còn quá xa, tức là đứng thấp hơn rất nhiều so với đẳng cấp của các đội tuyển hàng đầu thế giới, mà cụ thể đây là đội tuyển ở châu Âu, đội tuyển Anh. Hôm qua thì Qatar đã thua trong một cái trận cầu tâm phục khẩu phục trước Ecuador, chỉ là một đội bóng trung bình ở Nam Mỹ mà thôi, mà họ cũng có thể thắng dễ dàng Qatar với tỷ số 2-0 trong ngày khai mạc. Và lần này đến lượt Iran thua quá đậm đội tuyển Anh, một cái trận đấu mà đội tuyển Anh làm chủ hoàn toàn và tỷ lệ kiểm soát bóng của họ đạt tới 69%. Rõ ràng là gần như bóng đá sinh ra là để dành cho người châu Âu, người Nam Mỹ. Chính vì vậy châu Á của chúng ta, kể cả là châu Phi nữa, không biết khi nào thì châu Á hoặc là châu Phi mới có thể chạm tới được cái chiếc cúp vàng của FIFA World Cup. Khi mà nói đến châu Phi thì tôi cũng muốn nói đến cái trận vào đêm hôm qua, kết thúc vào rạng sáng. Đó là trận đấu mà đội tuyển Hà Lan thi đấu với Senegal. Senegal thì trong đội hình của họ, như quý vị đều biết, có cũng rất là nhiều cầu thủ, gần 26 cầu thủ họ chơi ở nước ngoài. Gần như là đội hình của họ tất cả đều chơi ở nước ngoài. Và những cầu thủ cũng rất là nổi tiếng. Ngoài sự vắng mặt của Sadio Mane do chấn thương, thì còn lại từ thủ môn cho đến hậu vệ, đến tiền đạo đều là những cầu thủ thành danh ở các giải vô địch hàng đầu châu Âu, như là tại giải Ngoại Anh, tại Bundesliga, tại Ligue 1, v.v. Nhưng mà họ lại để thua Hà Lan với tỷ số 0-2. Hà Lan thì dưới sự huấn luyện của ông Louis van Gaal đã tạo ra một cái bộ mặt hoàn toàn mới sau cái thời kỳ họ khủng hoảng vị trí huấn luyện viên, mà qua ba đời huấn luyện viên thì cuối cùng Liên đoàn bóng đá Hà Lan phải trở về với phương án Louis van Gaal, một huấn luyện viên lão làng, năm nay cũng đã 71 tuổi rồi. Trong người ông mang một cái bệnh ung thư, nhưng mà ông lúc nào cũng khát khao muốn giành danh hiệu với đội tuyển Hà Lan. Ông là huấn luyện viên giàu thành tích nhất của bóng đá Hà Lan. Và trong một phát biểu gần đây thì ông bảo rằng là ông là huấn luyện viên giỏi nhất của Hà Lan, chứ không phải là Johan Cruyff. Johan Cruyff giỏi là ở đời cầu thủ thôi, chứ còn huấn luyện viên thì ông là người giàu thành tích của Hà Lan. Ông nói cái điều đó không phải là không khiêm tốn, mà thật sự tôi cho rằng là những gì ông nói nó đúng sự thật. Và khi ông huấn luyện đội tuyển Hà Lan thì có thể với những cái lực lượng hiện nay nó không dồi dào như ngày xưa, không ở vào một cái thời kỳ thế hệ vàng, nhưng mà tuyển Hà Lan dưới thời của Louis van Gaal thi đấu khá là chắc chắn và biết ghi bàn vào những cái thời điểm hết sức quan trọng, thời điểm quyết định. Khi mà người ta nghĩ về một trận cầu có khả năng là hai đội sẽ hòa nhau, thì Gabo từ đường truyền của De Jong đã có một pha đánh đầu ngược tiếp cận ở khung thành của Thumo Mendy và đánh bại Thumo này, giúp cho Hà Lan vượt lên. Rồi cho đến phút 90+9, sau khi ông Louis van Gaal đã thay De Bay vào sân rồi, chính cú dứt điểm của cầu thủ này, thủ môn Mendy để ra và tạo điều kiện cho Larsen từ trên lao xuống để ghi bàn thắng thứ hai. Nhìn vào tỷ số thì người ta cứ nghĩ rằng Senegal sẽ có một cái thế trận tệ. Tuy nhiên không hề như vậy. Senegal thậm chí là có những cái thống kê có cái thế trận ngang ngửa với Hà Lan. Tuy nhiên cái thua ở đây của đội Senegal trước đội Hà Lan là thua ở tư duy huấn luyện viên. Tư duy của huấn luyện viên Alio Cisse đó là tư duy nhược tiểu. Và tôi nói nhược tiểu là bởi vì ông Cisse ông tiếp cận trận cầu với một cái mục đích là cầm hòa Hà Lan là đủ rồi. Chính vậy có những thời điểm Hà Lan chủ động tấn công, có những thời điểm mà Hà Lan chủ động cầm bóng. Còn đội Senegal thì có cơ hội thì họ lại chơi có lẽ rất là cầm chừng để mà cố tình có được một điểm thôi, cố kiếm được một điểm trước Hà Lan mà thôi. Chứ còn thực ra mà nói thì với những cầu thủ của Senegal trên sân thì các vị trí trên sân tôi cho rằng xét về yếu tố cá nhân, trình độ năng lực cá nhân cũng như độ nổi tiếng thì các cầu thủ Senegal không hề thua kém cầu thủ nào của Hà Lan trên sân cả, kể cả Van Dijk. Nếu như đội hình của đội Senegal có Sadio Mane thì Van Dijk thì cũng chỉ là một cái tên tương đồng thôi, chứ không có gì nổi trội so với Sadio Mane cả. Nhưng mà sự khác biệt ở đây nằm ở cái tư duy của huấn luyện viên. Cái tầm, cái đẳng cấp của Louis van Gaal hơn hẳn Alois Cisse, và đội tuyển Hà Lan thắng bằng cái tầm đó, cái suy nghĩ đó. Louis van Gaal không phải là có những học trò xuất sắc nhất trong đội hình, nhưng ông lại biết cách giúp cho các học trò giành chiến thắng. Và có một cái lối chơi nó rất là hợp lý. Có những lúc người ta tưởng là Hà Lan ru ngủ Senegal, và đến khi mà họ tung ra những đòn quyết định vào những thời khắc quan trọng thì Senegal không kịp trở tay. Louis van Gaal với một cái thói quen là thi đấu như ru ngủ, nhưng mà lại có những cái pha giúp các học trò chuyển trạng thái cực nhanh và bằng những cái đường truyền dài rót bóng vào những vị trí quan trọng và cầu thủ của ông chọn vị trí để ghi bàn. Cái cách chơi đó đã giúp đội Hà Lan từng đoạt được cái vị trí thứ 3 ở World Cup 2014. Và bây giờ thì Louis van Gaal với các học trò của mình cũng đã có một cái khởi đầu hết sức thuận lợi. Và chiến thắng của Louis van Gaal, chiến thắng của Hà Lan trước Senegal, tôi nhắc lại, đó là chiến thắng của một đội bóng có một cái tính tổ chức cao, tính tập thể cao, tính kỷ luật cao, và một huấn luyện viên có tầm, biết nghĩ lớn và muốn thắng. Còn cái thua của Senegal là cái thua của một huấn luyện viên ở một cái tầm thấp hơn. Và nói chính xác, xin nhắc lại, đó là cái thua của tư duy nhược tiểu. Đó là điều hết sức đáng tiếc. Và tôi nghĩ rằng là khi mà lực lượng của mình dồi dào như vậy, tài năng nhiều như vậy, thì các đội bóng châu Phi có lẽ cũng nên thuê một huấn luyện viên châu Âu. Như vậy thì thành tích cũng khá hơn rất nhiều. Còn để một ngày đó một huấn luyện viên châu Phi có thể thăng hoa với đội bóng của mình, chắc có lẽ họ còn học hỏi rất nhiều từ những người châu Âu. Và thưa quý vị, hôm nay thì cũng sẽ diễn ra các trận đấu. Ở lúc 17 giờ Argentina sẽ gặp Ả Rập Saudi, và lúc 23 giờ Mexico sẽ gặp Ba Lan. Đây là hai trận đấu ở bảng C. Với trận đấu của Argentina Ả Rập Saudi thì tôi cho rằng là Argentina của Lionel Messi sẽ dễ dàng đánh bại Ả Rập Saudi với tỷ số ít nhất là 3 bàn trở lên. Theo tôi thì Argentina sẽ thắng với tỷ số 3-0 trước Ả Rập Saudi. Trận đấu này không có gì là khó khăn cả đối với Argentina, một ứng cử viên của chức vô địch. Họ muốn tiến tới chức vô địch thì Ả Rập Saudi sẽ là nạn nhân đầu tiên của Lionel Messi, của Dybala hay là của Di Maria, hoặc là Lautaro Martinez vân vân. Đó sẽ là những cầu thủ ghi bàn giúp cho Argentina sẽ đánh bại Ả Rập Saudi trong một trận cầu mà tôi cho rằng cũng sẽ khá dễ dàng. Trận đấu còn lại giữa Mexico và Ba Lan, đây là một trận cầu thực sự cân bằng và người ta trông chờ vào Lewandowski sẽ tỏa sáng như thế nào trước một Mexico cũng không phải dễ chơi cho lắm. Vâng, vừa rồi là nội dung dành cho World Cup 2022. Còn bây giờ Hùng Sang xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong số podcast tiếp theo.